Phước cho những kẻ chịu pháp mớ vì sự công bình, vì nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta, người ta mắng giết, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói lên cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì thần thượng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri các ngươi như vậy.
Xin
chào
chào
và
quý đại đại Chúa và quý thông tin giáo của Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta được ngồi dưới bàn chân của Chúa để thờ của Chúa và đều lắng nghe lời của Chúa. Thưa hội thánh, hai tuần trước chúng ta đã học với nhau 6 phước lành mà Chúa Giêsu đã dạy ở trong bài giảng trên núi. Khi nhìn lại các phước lành đã học thì chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa những điều mà Chúa Giêsu đã dạy. Khi chúng ta ý thức được sự nghèo khó ở bên của mình, nhận biết mình tội lỗi chẳng ra gì, thì chúng ta than khóc ăn năn về tội lỗi của mình và từ bỏ. Và khi chúng ta ý thức được của mình không ra gì như vậy, thì chúng ta mới biết hạ mình, biết khiêm nhường nhu mì để mặc lấy lòng thương xót nhân từ. Và khi chúng ta nói khác sự có mình, tức là chúng ta ao ước những điều công chính, sống tốt đẹp, thì chúng ta mới có lòng trong sạch, muốn nuôi dưỡng những điều thanh sạch, liên chính trong cái tư tưởng, trong cái nét sống của mình. Và khi chúng ta ý thức được con người của mình bất toàn, những cái ăn năn, cái sống nhu mì, khiêm nhường, đầy lòng thương xót, nhân hậu, tử tế, thì chắc chắn chúng ta sẽ muốn mỗi ngày tiếp tục sống trong cuộc Chúa, mỗi ngày sống hòa thuận với mọi người và muốn đem người khác đến với Chúa, muốn mang lại sự hòa thuận, kiến tạo sự hòa bình, hàng gắn đổ vỡ với những người khác. Và với tất cả những đặc tính đó sẽ giúp chúng ta có thể chịu khổ vì sự công chính. Và tám cái phước lành mà Chúa Giêsu giảng dạy để tổng cái mối liên hệ với nhau như vậy. Và buổi sáng này chúng ta cùng nhau suy gẫm hai cái phước lành cuối cùng thứ bảy và thứ tám trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, làm cho người hòa thuận và chịu khổ về sự công chính là điều mà xin Chúa giúp chúng ta được biết ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta học được Chúa, chúng ta cùng đến với Chúa cùng cầu nguyện. Là Chúa Giêsu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì chúng con được lắng nghe lời của Chúa. Chúa xin chính Chúa nghe phán nghe lời của Ngài. Trong thời gian này, xin Chúa Thánh Linh là Giáo Sư lớn hiền dịu chúng con, cho chúng con nghe lời của Chúa, chúng con hiểu, chúng con nhớ và sống theo lời chỉ dạy của con. Ta ơn Chúa. Chúng con hiện đầu cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý bà anh chị yêu dấu, phước lành thứ bảy ở trong câu 9 của chương 5, Chúa Giêsu dạy rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Cái chữ hòa thuận ở đây ở trong tiếng Hy Lạp là chữ Ionian và tiếng Do Thái là chữ Shalom. Tôi tin chắc là rất là nhiều bạn trẻ chúng ta ở đây biết cái từ Shalom, và chữ Shalom thường dịch là bình an. Bình an không chỉ có nghĩa tiêu cực là không có những cái vấn đề rối ren, bối rối, nhưng mà nó nói đến cái bất cứ cái điều gì đem lại lợi ích cao nhất cho con người. Người Do Thái mỗi khi gặp nhau thì thường chúc nhau Shalom, và lời chúc này không chỉ có nghĩa là chúc cho người kia không gặp những cái sự dữ, mà chúc cho mọi người luôn được mọi sự an lành. Ở trong Kinh Thánh, bình an không chỉ có nghĩa là thoát khỏi những điều bối rối, nhưng mà là được hưởng mọi sự lành. Vì vậy mà ở trong câu chuyện Chúa Giêsu dạy rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi, vì sẽ được gọi là con của Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa của sự bình an, là đấng khởi đầu kiến tạo sự hòa bình, khi đem đi, có người của chúng ta sa ngất phạm tội và quay lưng với Ngài, đã bị đưa đến sự chết. Thì Đức Chúa Trời đã sai có một ý dấu của Ngài là Chúa Jesus Christ đã đến trong thời gian này, đã vào đời để chịu chết chuộc tội cho nhân loại, tóc cái cây cầu để cho con người được nối lại cái mối tương giao đã đổ vỡ với Ngài vì tội lỗi. Ngay khi chúng ta còn ở trong tội lỗi thì Chúa Jesus đã đến để kiến tạo hòa bình giữa chúng ta là con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết. Cái người kiến tạo hòa bình lớn với đại nhân, cao cả nhất chính là Chúa Giêsu Kitô giáo của chúng ta. Chúa Giêsu được gọi là hoàng tử hòa bình, bởi vì Chúa Giêsu đã chịu chết ở trên thập tự giá để trả cái món nợ, cái bản án mà lễ tân mẫu của chúng ta phải gánh chịu, để mà chúng ta có cơ hội được nối lại cái sự hòa thuận với Đức Chúa Trời qua cái sự ăn năn tội của chúng ta và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa Chúa của đời sống. Vì vậy mà không có một cái tình yêu nào lớn lao hơn hết là tình yêu của Chúa, để rồi chúng ta có thể nối lại cái sự hòa thuận với Chính Chúa của chúng ta và với mọi người xung quanh chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị người dân, một khi chúng ta đã được Chúa làm cho mình được hòa thuận lại với Chúa rồi, với Ngài rồi đó, thì Chúa cũng muốn mỗi một chúng ta là con cái của Chúa cũng phải là người kiến tạo hòa bình. Tức là chúng ta nói rằng phước cho người giảng hòa, tức là người đem lại sự hòa bình, bởi vì họ đang làm công việc giống như Đức Chúa Trời. Người kiến tạo hòa bình là người đang dấn thân vào chính công việc mà Đức Chúa Trời đang làm, và Chúa muốn mỗi một công dân của Chúa cũng là từ quý ông bà anh chị bây giờ. Ở đây Chúa Giêsu làm rõ cái vấn đề này. Nếu các con muốn được gọi là con Đức Chúa Trời và hưởng phước hạnh ở trong Ngài, thì đây là điều mà con phải làm. Hãy là người làm cho người gọi. Chứ đâu có lo biết ở trong câu đơn tôi nhì đoạn 5 câu 19 rằng vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đã giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà này xin anh em hãy hòa cùng lại với Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn chị vì dấu chứ đâu có lo, ông dùng ở đây cái từ là mỗi chúng ta cũng như là ông, mỗi chúng ta đều có cái chức khâm sai, tức là đại sứ của Đức Trời, là người kiến tạo hòa bình, tức là đem tình yêu, đem phúc âm của Chúa Giêsu, đem sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đến với mọi người để họ được biết Chúa, họ có cơ hội để ăn năn tội và trở lại với Chúa, và họ làm hòa lại với Chúa Trời. Chúa nguyên và anh chị bị dâu. Vì vậy anh em Chúa Giêsu kêu gọi chính mình tôi và mỗi một cái bạn chỉ bị dấu là người giải hòa. Giải hòa trước hết là giữa con người với Đức Chúa Trời, làm cho con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, là nói đến cái công tác chia sẻ phúc âm, là thực hiện cái đại mạng lệnh của Chúa Giêsu đã truyền lại cho mỗi chúng ta, chính là ra báo tin lành cho mọi người biết về Chúa, biết về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Và đó là công tác mà mỗi chúng ta đều cần phải làm, không nói trừ ai là con cái giống của Chúa. Thưa quý vị anh chị em, và cái điều thứ hai, giải hòa cũng là sống hòa hợp giữa người và người. Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa thì không những chúng ta sống hòa hợp với mọi người xung quanh, mà chúng ta cũng cần phải là người đem lại sự hòa hợp giữa mọi người. Ở trong tinh thần của Chúa dạy ở đây, Thánh Francisco ông đã có lời cầu nguyện của Chúa rằng Lord, may be an instrument of your peace. Chúa ơi, xin hãy khiến con trở nên cái khí cụ hòa bình ở trong tay của Chúa. Ông cầu nguyện rằng ở nơi nào có sự ghen ghét, xin giúp con gieo ra sự yêu thương. Ở nơi nào có sự đau thương, xin hãy giúp con mang lại sự cảm thông, sẻ chia. Ở nơi nào có sự nghi ngờ, xin giúp cho con mang đến niềm tin. Nếu nào có sự chán chường mệt mỏi, xin giúp con mang đến niềm hy vọng. Nên nằm ở sự tăm tối, xin những con mang ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào nơi đó. Nên nằm ở sự buồn thảm, xin giúp con gieo niềm vui của Chúa ở nơi đó. Và thưa quý ông bà, chị như dấu, ước ao rằng đây cũng là cái lời cầu nguyện của một của chúng ta cho chính mình. Chúa ơi, xin khiến con để nên cái khí cầu hòa bình ở trong tay của Chúa, để qua đời sống của con đem sự bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh của con. Chúng mình cũng cảm ơn Chúa. Gia đình của chúng ta, hội thánh của chúng ta, cộng đồng xã hội của chúng ta sẽ không có sự bình an nếu bản thân của chúng ta không có sự bình an. Mà sự bình an của chúng ta chỉ có được khi chúng ta hòa thuận lại với chúng ta chưa kết. Và là người kiến tạo hòa bình thì mỗi chúng ta phải bắt đầu từ chính mình. Tôi nhớ ở trong bài hát nổi tiếng Let There Be Peace, nó được bắt đầu bằng cái câu rằng là Let there be peace in earth and let it begin in me. Tức là chúng ta phải là người thiết lập sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, và chúng ta làm điều đó bằng sự vâng phục Chúa, đặt mình trong mối liên hệ với Chúa, thả mình xuống và vâng phục Chúa. Và rồi chúng ta phải nhờ cả Chúa, không người xin Chúa giúp cho chính mình đầy dậy tình yêu thương như Chúa đã yêu mình, giúp mình tha thứ như Chúa đã tha thứ mình, giúp mình chấp nhận người khác như chính Chúa đã chấp nhận mình. Để rồi mình phải trước hết tập sự thực hành cái nét không hòa thuận với một người chung quanh, với ở trong gia đình của mình, ở trong hội thánh của mình, ở ngoài cộng đồng. Chúng ta không phải đợi người khác làm hòa với mình trước, nhưng chính mình phải là người làm hòa trước hết, phải là người tha thứ trước hết. Tuần trước tôi đã nhắc về cái luật vàng mà Chúa Giêsu đã dạy ở trong Phúc-âm Ma-thi-ơ đoạn 7. Cái điều gì mà các con muốn người khác làm cho mình thì trước hết các con phải làm gì đó cho người khác. Vì vậy mà thưa quý ông bà chị em dâu, chúng ta phải là người kiến tạo hòa bình trước hết, đừng đợi người khác làm hòa với mình, đừng đợi người khác tha thứ cho mình, mà mình trước hết phải là người tha thứ, trước hết là người làm hòa với người khác. Hiểu rồi, chúng ta có thể sống hòa bình với mọi người xung quanh, để rồi chúng ta có thể là người đem sự hòa bình, kiến tạo sự hòa bình, làm người giải hòa cho những người khác. Thưa quý ông bà và chị video, một chúng ta rất ước muốn và cầu nguyện như thánh Francisco là Chúa, xin hãy khiến con trở nên khí cầu hòa ở trong tay của Chúa. Thế giới này, xã hội ngày hôm nay đang đầy dậy sự ghen ghét. Chúng ta có mong muốn và cầu xin Chúa giúp mình sống yêu thương và gieo ra yêu thương, gieo ra sự hòa hòa giữa người với người, hay là cứ sống với lòng cay đắng, ghen ghét, thầm thù người chung quanh, sống là tác nhân gây hiểm nhất, ghen ghét, đổ vỡ trong mối quan hệ của những người chung quanh chúng ta. Thế giới ngày hôm nay đã đầy dậy những đau thương. Chúng ta có mong muốn và cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp cho mình có thể mang sự cảm thông, sự chia sẻ đến cho những người đang mất mát, đang khủng hoảng, đang đau buồn. Hay là chúng ta cứ là người ngày càng gây ra thêm những nỗi đau, gây ra thêm những khốn cùng cho người nào đó xung quanh. Thế giới ngày hôm nay đã đầy dậy những ngờ vực, không có niềm tin cho Chúa và cũng mất niềm tin giữa người với người. Chúng ta có cầu nguyện xin Chúa dùng mình để chia sẻ niềm tin nơi Chúa cho những người chưa biết Chúa không? Và xin Chúa giúp mình có thể đem sự chữa lành, sự kết nối tin yêu giữa người với người chúng ta không? Hay là chúng ta cứ thở hoặc là càng làm cho người này nghĩ xấu, dèm qua người kia, càng gây thêm những cái hố sâu của sự mất lòng tin lẫn nhau giữa mọi người. Chúng ta có một bước và cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình mang ánh sáng của Chúa, mang niềm hy vọng và niềm vui ở trong Chúa đến với mọi người xung quanh chúng ta. Hay là chúng ta cứ thờ ơ mặc cho ai đó xung quanh mình đang chìm trong bóng tối của cuộc đời, của sự buồn thảm của mình. Quý có thể hiểu được Chúa. Kẻ làm cho người hòa thuận là người kiến tạo hòa bình. Và trong tiếng Anh cái chữ này là peacemaker, là tác nhân gây đến sự hòa bình hòa thuận. chúng ta phải là người kiến tạo hòa bình không? Sự hiện diện của chính mình tôi, của một biết bao nhiêu chi dấu ở trong cuộc đời này, tôi đem lại hòa bình, sự thuần hòa, sự an lạc cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình, cho cộng đồng xã hội mình đang sống. Ở thì nơi mình đang làm việc, hay là thì nơi mình đang ở. Hay là ngược lại, chúng ta có mặt ở đâu thì chẳng những không đem lại sự hòa bình ở đó, mà còn gây thêm rắc rối sự. Ở trong tiếng Anh cũng có chữ là peace maker, hay là chữ trouble maker. Chúng biết bạn chị bị giấu là con cái của Chúa, chắc chắn chúng ta không thể để mình là những trouble maker, hay là những peace maker. Chúng ta không thể để mình là những người phá vỡ sự thăng hòa, hòa bình. Chúng ta không thể là những người gây chia rẽ, không thể là những người gây đến sự rắc rối cho người khác, nhưng mà là những người kiến tạo hòa bình. Và Chúa Giêsu phán rằng, tôi chỉ những kẻ là cái người hòa bình, vì chúng được gọi là con của Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, sự hòa thuận, hòa hợp với nhau là chấp nhận nhau, là lắng nghe nhau, cùng nâng đỡ nhau ở trong sự yêu thương gần gũi. Chúng ta thấy bản nhạc hòa thánh chúng ta, của mình Chúa rất là hay, rất là tài hòa. Chúng ta thấy mỗi nhạc cụ là khác nhau. Đàn piano khác hoàn toàn là guitar và trống hay là organ hoàn toàn khác nhau, nhưng để có thể hòa hợp được và hay như vậy thì mỗi người chơi nhạc cụ của mình đó phải lắng nghe người chơi nhạc cụ khác, phải chấp nhận sự hiện diện của các nhạc cụ kia. Có thể cái trống chúng ta biết mình thôi, nhưng mà chấp nhận có sự hiện diện của các nhạc cụ khác, phải nương nhau thì mới có thể có được cái giai điệu hài hòa và rất là hay, rất là em ta. Và cũng vậy, ở trong gia đình của mình, ở trong hội thánh của chúng ta, mỗi một chúng ta là khác nhau, nhưng chúng ta là một phần của nhau, là thi thể của nhau ở trong Đấng Christ. Và vì vậy mà để hòa thuận với nhau thì chúng ta cần phải lắng nghe nhau, cần phải chấp nhận nhau, mỗi người là một khác, cần nâng đỡ nhau một sự yêu thương. Đây là điều mà ai cũng nghe đã biết hết, nhưng ít hơn là bởi vì chưa để cái tôi của mình xuống, chỉ có hạ mình xuống nhu mì khiêm nhường thì chúng ta mới có sự thuận hòa và làm người đem sự thuận hòa đến mình. Thân kiên tâm thương yêu mẹ chồng của chúng ta là con trai đó của chúng ta, chúng ta phải là người kiến tạo hòa bình, chính mình thuận hòa với Chúa, với mọi người chung quanh trước hết, và giúp người khác thuận hòa của Chúa, thuận hòa của chúng ta. Đây không phải là điều dễ làm, nhưng mà chúng ta phải xác là đó là điều mà mình nhắc đến, đó phải là con người của mình, để nhờ để Chúa mỗi ngày có thể giống Chúa hơn như vậy và sống như vậy. Nếu ai đó là chúng ta bị nặng và cho tôi cũng không muốn, và tôi không thể thương được một người nào đó, tôi chẳng có thể quan tâm gì sự hòa thuận giữa người này người kia, mà tôi cũng có người thay kể càng ghét nhau, càng bay nhầy với nhau như thế nào thì tôi càng hãm vậy. Thì tôi thẳng thắn thưa rằng, trước mặt Chúa quý vị đó có dám xưng mình là con của Chúa Trời hay không? Thưa không, bởi vì phước cho những kẻ là cái điều hòa thuận thì sẽ được gọi là con của Chúa Trời. Nguyên bản anh em sống yêu thương hòa thuận với nhau là điều không dễ làm, nhưng cũng không khó nếu chúng ta đừng để cho ma quỷ lợi dụng, nếu chúng ta chịu hạ mình xuống và nhờ cậy Chúa thay đổi mình, giúp mình sống hòa thuận với Chúa và sống hòa thuận, giúp mình làm người kiến tạo hòa bình với người khác, hay là người có lòng có nghĩa mình nhận biết mình không có gì để ăn năn tội của mình, mà sống khiêm nhường, thương xót nhân hậu với mọi người, khao khát làm việc tốt chính và nuôi dưỡng những tư tưởng trong sạch tốt đẹp, để rồi chúng ta có thể nhờ cậy Chúa mà sống hòa thuận với Chúa, sống hòa thuận với mọi người, và là tác nhân để làm cho người khác hòa thuận với Chúa, hòa thuận với nhau. Chắc chắn, nếu bạn thì sẽ kinh nghiệm những cái thành ngọt ngào như vậy. Đó là phước hạnh, tức là thứ bảy của Chúa Giêsu. Và ở trong câu 10, Chúa Giêsu dạy về phước hạnh như vậy: phước cho những kẻ chịu sự bắt bớ vì sự công bình, vì nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy, thuộc về những kẻ ấy. Chứ nói là phước cho những kẻ chịu sự bắt bớ thì tôi nghĩ là tiếp tưởng là theo lẽ tự nhiên ít ai muốn mình có một phước đó. Nhưng mà người chịu biết bớ vì danh của Chúa là những người thật sự được phước ở trong nước của Chúa. Đó không phải là phước theo trách nhiệm của người đời, nhưng là phước ở trong Chúa. Tôi biết bạn chị bây giờ chịu bắt bớ thì sự công bình, nghĩa là chịu khổ vì Chúa, vì danh của Chúa và vì làm theo lời của Chúa. Chúng ta thấy giữa cái xã hội này, giữa một xã hội không nhận biết Chúa, giữa một xã hội không muốn quan phục Chúa, không muốn làm theo những điều tốt đẹp mà Chúa dạy, thì cái niềm tin của chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhiều chống đối, dè biểu, gây khó dễ. Và khi chúng ta làm theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ bị người đời cười chê, chê nhạo. Nhưng mà nếu chúng ta đồng hóa với thế gian, chúng ta cũng làm những điều sai trật, bê bối, xấu xa như người đời làm, thì họ sẽ vỗ tay cảm ơn chúng ta, bởi vì chúng ta thuộc về. Nhưng mà thương yêu của cái gì đó của Chúa, chúng ta không thuộc về thế gian này, mà chúng ta là những người đã được Chúa cứu chuộc bằng chính huyết máu của Chúa. Cho nên chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là những người vì Chúa, vì danh của Chúa và vì làm theo lời của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những chịu khổ vì sự công bình. Thưa quý vị, thì mình nhớ chúng ta chịu sự bắt bớ vì sự công bình là vậy. Nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy cứ vững lòng, vững đức tin và sống theo lời của Chúa dạy càng hơn. Vì Chúa Giêsu phán trong câu 11 câu 12 rằng: khi nào việc cớ ta mà người ta mắng nhiếc các cớ lấy mọi điều dữ nói ngu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Và thưa quý ông bà, thì bây giờ chúng ta nghe điều này: vì người ta đã từng mất ở các tấm tiên tri trước các người như vậy. Không phải chỉ chúng ta là những người bị bắt bớ vì của mình đâu, nhưng mà trước hết chính Chúa Giêsu chúng ta đã làm gương cho chúng ta về đó. Chúa Giêsu đã chịu sự bắt bớ vì cớ của chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không chịu sự bắt bớ, chúng ta chỉ là những người bị thương mắc và đùa để sẽ chết mà thôi. Và cái tấm tiên tri, các sứ đồ của Chúa cũng đã từng bị bắt bớ. Nhưng chúng ta biết rằng, chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta biết hầu hết các sứ đồ của Chúa đã từng bị nạn, và phần lớn của họ đã chết ở trong sự đau đớn. Nhưng nếu mà họ không chịu sự bắt bớ đó thì chúng ta không phải là những người được cứu mệnh. Chúng ta biết trong lịch sử Hội Thánh, trong những năm đầu tiên, và trong những thế kỷ đầu tiên, Hội Thánh của Chúa bị bắt bớ dữ dội trong thời của Hoàng đế Nero. Và có cái Chúa đã bị bắt bớ đến đâu, bị tán là khắp nơi đi, ở các vùng Tiểu Á và ở châu Âu. Và lịch sử Hội Thánh ghi nhận lại rằng đó là việc Chúa làm trên công dân của Chúa khi họ chịu sự bắt bớ. Bởi vì phần lớn những người mà biết Chúa, tiếp nhận Chúa là qua những công dân của bị bắt bớ, chịu sự bắt bớ và tản lạc khắp nơi như vậy. Và rồi sau đó, khi mà họ đã tiếp Chúa, đã tiếp nhận Chúa, thì họ mới liên lạc với các sứ đồ, và sứ đồ các sứ đồ đã cử Phaolô là người tiền phiên ra để giảng tin lành cho người ngoại, tức là không phải là người Do Thái. Chứ rồi Phaolô đến để chăm sóc họ, gây dựng được tin thương minh cậy nhau của Chúa. Vì vậy mà ở trong Chúa chỉ sự bắt tối thì không mình là được phước thương minh ông bà chỉ bị dâu. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17-18, sứ đồ Phaolô biết rằng vì sự hoạn nạn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta, xin chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Và chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, nhưng sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng hãy vui vẻ đức lòng nữa, bởi vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời là lớn lắm. Quý ông bà chị em cũng có phần thưởng hơn không trong cuộc đời trong qua này, hay là muốn có phần thưởng phước hạnh trong cõi đời đời ở trên trời? Từ bi cầu cạnh giao cho Chúa, sẵn sàng chịu khổ, nhẫn nhục, sống công chính, vững niềm tin và vững lòng sống theo lời Chúa dạy, cho dù có bị bắt bớ trong đối quách hại dền dê thế này. Khi xung quanh này cuối cùng những kẻ thì bắt bớ thì sẽ không được, vì nước thì này không về những kẻ. Chúng ta đã học tám phước lành của Chúa Giêsu giảng dạy ở trong bài giảng tin vui. Quý bạn chị có nhớ được tám phước lành không? Tôi có đi xuống cái bản tám phước lành để chúng ta có thể nhớ, cứ mong chúng ta học cùng đi nha. Đầu tiên, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, tức là chúng ta ý thức được cái sự khánh tặng tâm linh của mình, cái sự nghèo khó của tâm linh của mình, ý thức mình không tha gì cả, để rồi chúng ta sống một cách khiêm nhường. Và đó là khởi đầu, bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình trở nên con cái của Chúa. Bước thứ hai, phước cho những kẻ có lòng thành thơ. Bởi vì chúng ta biết ăn năn và từ bỏ cái sai trọng của mình, xin Chúa giúp cho chúng ta biết đau xót tội lỗi của mình cũng từ bỏ và phước lành của chúng ta, đó là chúng ta được tha thứ và được tha thứ. Phước lành thứ ba, phước cho những kẻ có lòng, tức là những người biết hạ mình xuống, khiêm nhường, sống khiêm nhường, người đó chắc chắn được cơ nghiệp trong nước Chúa. Phước lành thứ tư, phước cho những người đói khát sự công bình. Đói khát ở đây nói đến sự ao ước về những sự công chính. Để rồi sự duy nhất của chúng ta nhờ cả Chúa sống một cách liên chính, thì chắc chắn người đó sẽ được hòa vui ở trong Chúa. Phước lành thứ năm, phước cho những kẻ hay thương xót. Chúa muốn cùng chúng ta hãy có lòng nhân từ thương xót ở tên của Việt Nam. Chắc chắn chúng ta tiếp tục được thương xót với ơn. Phước lành cái tiếp theo, phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhờ cả Chúa để tập chú vào những điều tốt đẹp. Thế rồi chúng ta cũng sống trong sự hiện diện. Từ trước chúng ta đã học với nhau, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Nếu đời sống của chúng ta nhờ cái phước tập chú vào những điều tốt đẹp, thế là Chúa dạy, thì làm sao chúng ta có thể gần Chúa? Từ khi con cái nhau của Chúa. Phước lành thứ bảy, phước cho những kẻ là những người bỏ thủ. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta là tác nhân hòa bình, là khí vụ hòa bình trong tay của Chúa. Chúng ta là những người sống chia sẻ phúc âm của Chúa đến người khác, đó là làm hòa với Đức Chúa Trời, giúp người khác hàn gắn đổ vỡ bởi ơn của Chúa, giúp người khác được hòa đồng lại với nhau. Những người như vậy là con, và có những kẻ chịu sự bắt bớ, sự cưỡng chế. Xin Chúa cho mỗi chúng ta sẵn sàng và nhẫn nhục để chịu khổ vì giữ đức tin của mình và sống theo lời Chúa dạy. Chắc chắn phần thưởng mà Chúa dạy chúng ta thì gần lớn hơn từ vì một cái gì đó Chúa. Cái công việc cho chính mình thôi, mà trong mỗi một quý và anh chị đi dấu ở trong một thánh của chúng ta, kinh nghiệm phước hạnh thật sự là người được gọi là con của Chúa, là người kiến tạo hòa bình. Tôi đọc được những lời sau đây, nhưng mà tôi cũng muốn đọc lại để mong muốn chúng ta suy gẫm giữa tên lợi Chúa dạy của hôm nay. Xin cho con nên yêu thương và nơi có thù, đến thứ tha ở nơi tham nhẫn, đến an hòa ở nơi chấp chấp, đến chân lý ở chốn lỗi lầm, đến tin kính ở nơi nghi ngờ, chiếu sự trông cậy ở nơi thất vọng, rồi ánh sáng ở nơi tối tăm, đến niềm tin đến chốn ưu sầu, tìm an ủi người hơn là chờ đợi được ủi ai, tìm hiểu biết người hơn là được người hiểu biết, tìm yêu lấy người hơn là được người mến. Khi hiến thân ban cho là khi được nhận lại, khi quên mình là lúc gặp lại bản thân, khi thứ tha cho người là khi mình cũng được thứ tha, và chính lúc chết đi đó là lúc vui mừng sống mình. Thứ mấy của bạn bị đâu? Đó hóa không phải là những điều mà Chúa muốn nâng mỗi một chúng ta là con cái dòng Chúa hay sao? Vì sự Chúa trong chúng ta có lòng có nghề tâm linh, biết ăn năn những sai trọng, biết hạ mình khiêm nhường, biết ăn ước sự công chính, có lòng nhân từ, thương xót, biết tập chú vào những điều tốt đẹp, liêm chính, biết sống chia sẻ phúc âm và sống hòa thuận với mọi người, biết sẵn sàng và nhận trách nhiệm khi chịu khổ vì danh Chúa. Một chúng ta chắc chắn sẽ kinh nghiệm những bước học như Chúa đã dạy. Lời hứa của Chúa là thành tín với mỗi một đời sống của ta, là chuyên dấu của chúng con. Ta ơn Chúa bởi vì mỗi chúng con là con nhanh dấu của Chúa, và chúng con là những người được phước mà chúng con không biết, chúng con là những người được phước mà chúng con không gìn giữ. Để Chúa xin tha thứ cho chúng con những tháng năm qua, những ngày đã qua, chúng con không ý thức mình là ai, chúng con không nhìn nhận sai lầm của mình để ăn năn được từ đó. Chúng con là những người thiêu ngạo, là những người chỉ biết đặt cái tôi của mình lên trên hết mà không hạ mình khi nhường. Chúng con là những người chỉ tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này mà không an cư sự tôn trọng. Chúng con là những người thờ ơ và không có lòng nhân từ thương xót với người khác. Chúng con là những người không tập chú vào những điều tốt đẹp, những điều thuộc về Chúa. Và Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã là những người bất hòa, không chỉ với Chúa mà với mọi người xung quanh. Chúng con là những người đem sự đổ vỡ, đem sự tổn thương đem cho người khác. Là Chúa xin Chúa cho chúng con trong những tổn thương, xin Chúa giúp cho chúng con là những người kiến tạo hòa bình, xin giúp cho chúng con là những người trước hết làm hòa và tha thứ. Để rồi chúng con chính là những người kiến tạo hòa bình như Chúa muốn. Là Chúa trong đời sống ước đi với Chúa, vì giác của Chúa, vì đức tin của mình, vì chúng tin sống trên lời của Chúa dạy, chắc chắn chúng con sẽ gặp những khó khăn vất vả, nhưng lại Chúa xin giúp cho một của chúng con có chúng tin vững lòng và nhẫn lại chịu khổ vì danh của Chúa. Bởi vì phần thưởng mà Chúa đã dành cho chúng con ở trên trời là lớn lắm, và chúng con vui mừng về những điều đó. Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho mỗi của chúng con là con cái dân của Chúa, ghi nhớ và sống theo lời của Chúa dạy. Đây là một quy ngôn của nét sống cho đó người mà chúng con thuộc về Ngài. Để Chúa xin lắng nghe, Chúa ở cùng một công dân của Chúa trong cùng mới, chúng con sống theo lời của Chúa dạy và kết nghiệm phước ẩm Chúa ban, thì chúng con trung tín theo lời dạy của Chúa. Chúa thương Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Cái màu thắm chúng ta cũng đứng lên.